إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد.
Thì đêm hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình 40 hadith Arba'in Nawawi. Thì bây giờ chúng ta đã đến được cái hadith số 36. Thì cũng như thường lệ, Usman sẽ đọc nguyên văn cái hadith, sau đó chúng ta sẽ đi vào phần đi sâu vào phần phân tích và tìm hiểu inshallah.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
Thì đó là toàn bộ nguyên văn cái hadith số 36 trong Arba'in Nawawi. Thì hadith này do ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại. Ông nói: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói rằng:
Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yawmil qiyamah.
Người nào á mà gỡ rối hay là người nào xua tan một cái nạn kiếp của một người ai đó, của một người có đức tin ở trần gian này, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ xua tan hay là xóa đi một cái nạn kiếp cho người đó vào ngày phục sinh hay là vào ngày phán xét. Nabi nói, người nào á mà chúng ta giúp đỡ một ai đó để xóa đi những cái nạn kiếp mà người đó là người có đức tin, thì chúng ta sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala xóa đi nạn kiếp của chúng ta ở vào ngày phán xét. Thì cái nạn kiếp ở vào ngày sau là cái gì? Đó là chúng ta được Allah subhanahu wa ta'ala cứu rỗi khỏi quả ngục của Ngài. Thì subhanallah, đây là một cái phước rất là vô cùng vĩ đại. Chúng ta giúp đỡ ai đó, những người có đức tin, những người anh em đồng đạo của chúng ta thoát một cái nạn kiếp ở trên trần gian này thôi, thì Allah sẽ cứu rỗi chúng ta khỏi cái nạn kiếp ở ngày sau. Và đó là gì? Chúng ta sẽ thoát khỏi quả ngục của Ngài. Thì chúng ta hãy so sánh, thì chúng ta không thể nào so sánh được cái lòng thương của Allah, cái sự, cái ân huệ Allah dành cho của chúng ta, đặc biệt là dành cho những cái làm ngoan đạo đối với Ngài. Mặc dù cái việc mà chúng ta giúp đỡ ai đó thoát nạn chẳng mang một cái lợi ích nào cho Ngài cả, không mang được gì cho Ngài cả, nhưng mà đổi lại Ngài sẽ ban một cái ân phước, cái việc làm đó sẽ trở thành một cái công đức, khiến cái người đó vào ngày sau Allah sẽ giúp đỡ người đó, cứu rỗi người đó khỏi cái quả ngục của Ngài. Thì nếu mà so sánh cái nạn kiếp ở trần gian với cái nạn kiếp ở ngày sau thì không thể so sánh được. Thì cái câu này Allah nói, Nabi nói, bất cứ một nạn kiếp nào dù nhỏ hay lớn. Bởi vì nghe nói gì? Nabi nói ai mà giúp một người có đức tin nào đó thoát khỏi một cái nạn kiếp thì không có nói nhỏ hay lớn, thì Allah sẽ cứu rỗi người đó vào ngày sau. Thì còn gì nữa? Rồi Nabi lại tiếp tục nói rằng وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Và người nào mà tạo điều kiện thuận lợi cho một cái người gặp khó khăn thì Allah sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho anh ta ở trên trần gian này và ở đời sau nữa. Thì thấy cái bà là lớn người cùng không? Thì nói chung là nguyên cái hadith này là Nabi muốn nói về cái khuyến khích những người có đức tin phải làm việc tốt, đặc biệt là đối với người anh em đồng đạo của mình. Chỉ như là làm việc tốt đối với nhân loại là tốt rồi, nhưng mà đặc biệt là đối với người anh em đồng đạo của chúng ta thì cái Allah sẽ cho ba ân phước nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Thì ở đây Nabi nói cụ thể ra từng cái một. Thì đầu tiên ngài nói là gì? Người nào mà giúp đỡ một người đồng đạo nào đó thoát khỏi cái nạn kiếp ở trên thế gian này thì vào ngày sau Allah sẽ cứu rỗi người đó khỏi gì? Cái nạn kiếp là đó là quả ngục. Rồi tiếp theo người nói, người nào mà tạo điều kiện thuận lợi cho một cái người gặp khó khăn thì Allah sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người đó, tạo sự dễ dàng cho người đó ở trên trần gian này và ở cả đời sau. Thì còn gì nữa? Nếu như chúng ta được Allah tạo điều kiện thuận lợi thì thuận lợi ở đây nó trong mọi khía cạnh của cuộc sống, trong đạo, trong đời sống, trong việc làm của chúng ta, trong mọi thứ. Thì vậy, chúng ta hãy cố gắng thể hiện những cái việc làm này, bởi vì nó mang lại nhiều cái ân phước vô cùng. Rồi tiếp tục Nabi nói وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Và người nào che đậy cái điều xấu cho một người Muslim thì Allah sẽ che đậy cho anh ta ở trần gian này và ở đời sau. Thì câu này có nghĩa như thế nào? Che đậy ở đây là che đậy những gì làm xấu. Thì nó có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta che đậy cái việc làm xấu đó cho người anh em của mình là nó mang ý nghĩa là tốt, thì đó là cái điều nên làm. Trường hợp thứ hai nữa là chúng ta che đậy một cái việc làm xấu, một cái việc làm tội lỗi của người anh em mình, nhưng mà sự che đậy đó sẽ dẫn đến điều xấu, thì chúng ta không được phép làm. Và trường hợp thứ ba đó là chúng ta che đậy cho một cái điều xấu, một cái điều tội lỗi cho người anh em đồng đạo của mình, nhưng mà cái việc che đậy đó chúng ta không biết được là nó xấu hay là nó tốt. Thì tốt nhất chúng ta nên che đậy. Thì Usman sẽ thí dụ cho chúng ta ba cái trường hợp để chúng ta hiểu rõ hơn. Trường hợp thứ nhất là gì? Nabi bảo chúng ta là người nào mà che đậy cái điều tội lỗi, cái điều xấu của người anh em đồng đạo của mình thì Allah sẽ che đậy lại cho cái người đó ở trên thế gian này và ở cõi đời sau. Thì như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta trong một cái làng, bạn bè của chúng ta hay là anh em của chúng ta thấy một người đó là thường xuyên là ngoan đạo, nhưng mà có một lần anh ta lại làm điều tội lỗi chẳng hạn. Thì trường hợp này là chúng ta nên che đậy cho người đó, bởi vì che đậy cho người đó là điều tốt, bởi vì người này là thường xuyên là ngoan đạo, ít có làm điều xấu, nhưng mà có một lần nào đó anh ta lỡ làm điều xấu thì điều xấu này không ai biết cả và không hại đến ai cả. Thì chúng ta nên che đậy cái điều xấu đó và chúng ta đến gặp người đó để trực tiếp thì ta khuyên can và kêu gọi đó sửa đổi cái điều phạm đó. Thì đó là cái điều mà Nabi bảo chúng ta làm. Thì khi chúng ta làm được điều đó, Allah sẽ che chở chúng ta, sẽ che đậy cái tội lỗi của chúng ta. Bởi vì chúng ta ai cũng đều có làm lỗi cả. Không một ai có thể nói xưng danh lên nói tôi là làm điều ngoan đạo không à, tôi không bao giờ làm điều tội lỗi. Không. Là con người, là con cháu của Adam. Có một hadith này bị nói gì? Con cháu của Adam thì ai cũng đều phạm lỗi cả. Nhưng mà cái người phạm lỗi tốt nhất là cái người biết sám hối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Như vậy, khi chúng ta gặp người anh em của mình lỡ làm tội lỗi thì chúng ta đừng có nên công khai cho mọi người. Chúng ta hãy che đậy cái việc làm đó và đến trực tiếp với người đó để khuyên can người đó. Thì đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là cái sự che đậy có thể là một cái điều xấu. thì chúng ta không được phép chờ đợi. Chẳng hạn như chúng ta thấy một người nào đó, anh ta giết người chẳng hạn, anh ta giết người, hoặc là anh ta là côn đồ, hay là cái hành động của ta nó gây hại đến nhiều người, thì cái việc làm đó chúng ta không thể nào chúng ta che đậy, mà chúng ta phải công khai và chúng ta phải gì đi trình lên để gì giải quyết được cái tội lỗi đó, ngăn cản được cái hành vi đó. Không biết mọi người có hiểu không ạ? Sma nói có rõ hay không ạ? Hay là nói có nhanh rồi có rõ có sợ lắm. Trường hợp thứ ba là chúng ta không biết được là cái sự che đậy đó là tốt hay xấu. Tốt hay xấu? Thì chúng ta nên che đậy. Chẳng hạn như cái việc làm đó nó không có gây hại đến mọi người. Nhưng mà mình nghĩ rằng gì? Nếu mình che đậy cái điều này, có thể cái người này sẽ làm thêm nữa chẳng hạn. Nhưng mà nếu mình công khai ra thì có thể làm cho người này nó càng đi sai rời cái tôn giáo hơn nữa. Thì chúng ta làm thế nào? Thì chúng ta hãy nên che đậy. Thì chúng ta đến trực tiếp người đó và khuyên cả người đó. Thì chúng ta sẽ nằm trong những cái người mà gì? Che đậy tội lỗi cho người anh em đồng đạo của mình. Thì chúng ta còn nhớ một cái hadith rằng thời của Nabi Musa. Thì vào một ngày nọ Nabi Musa vào một cái thời hạn hán vô cùng. Tức là đất không thể mọc lên những cái cây trồng, rồi thú vật nó chết hàng loạt. Thì lúc đó Nabi Musa đã cùng tập trung mọi người lại cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì solat xong rồi thì gọi là solat istisqa đó, tức là dâng lên nguyện tập thể rồi để cầu xin mưa đó. Nhưng mà solat hoài Allah không cho mưa. Thì Allah mới nói với Nabi Musa, nói là trong cái nhóm đang solat có một người đang làm điều tội lỗi mà y chưa có tàu ba, chưa có sám hối. Thật ra ta không có cho mưa xuống. Thì lúc đó Nabi Musa mới nói lại cho mọi người biết, nói là tại vì trong Allah không cho mưa xuống bởi vì trong chúng ta có một người làm điều tội lỗi rất là lớn, rất là nhiều, nhưng mà chưa có sám hối. Thì lúc đó một cái người làm điều tội, người đã biết được, thì ông ta đã sám hối trong lòng của mình, sám hối rất là chân thành. Rồi Allah cho mưa xuống, mà người thấy Allah cho mưa xuống. Thì Nabi Musa nói, ủa hồi nãy Allah nói là gì? Allah không cho mưa xuống bởi vì trong đám này có người chưa có sám hối làm tội lỗi, bây giờ Allah cho mưa xuống như thế nào? Thì Allah mới nói, anh Nabi Musa mới hỏi Allah. Thì nó nói cái người đó đã sám hối rồi. Thì Nabi Isa xin Allah cho nhìn mặt chỉ ra người đó là ai vậy. Chưa thấy con người là vậy đó. Thì Allah nói người đó đã sám hối cho ta và ta đã tha thứ cho người đó, bây giờ ngươi lại muốn kêu ta giặt trừng cái người đó trước mặt ngươi à, mặt mọi người à. Vậy Allah Subhanahu wa Ta'ala chưa? Như vậy, qua cái hadith đó, dưới qua cái hadith này cho thấy chúng ta là người Islam, chúng ta nên che đậy những cái tội lỗi nào của người anh em đồng đạo của chúng ta, trừ khi cái tội lỗi đó không thể nào che đậy được. Nếu che đậy sẽ làm ảnh hưởng đến cộng đồng, ảnh hưởng đến cái xã hội, ảnh hưởng đến cái việc làm nào đó. Và tốt nhất chúng ta nên đến thẳng người đó và gì khuyên răn người đó. Thì đó là điều tốt nhất. Tiếp tục Allah nói: "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Đây là một cái lời tóm tắt lại cái hai cái điều trên. Ba cái điều trên là bị nói. Là gì? Người bề tôi nào thề bởi Allah, người bề tôi nào mà thường xuyên giúp đỡ cái người thường xuyên giúp đỡ cái người anh em đồng đạo của mình á, thì Allah sẽ thường xuyên giúp đỡ người đó. Tức là khi chúng ta giúp đỡ người anh em đồng đạo của chúng ta thì chúng ta hãy biết rằng Allah sẽ giúp đỡ chúng ta. Mà còn gì bằng nữa nếu như chúng ta được Allah Subhanahu wa Ta'ala giúp đỡ chúng ta. Thực ra chúng ta đừng có sợ gì hết, chúng ta hãy giúp đỡ những người đồng đạo. Dĩ nhiên là chúng ta nên giúp đỡ nhau về những cái sự ngoan đạo, về những cái làm tốt. Chúng ta không thể nào giúp đỡ nhau về những làm xấu được, bây giờ nó cấm. Rồi, ở phần 2 thì Nabi sallallahu alaihi wasallam cho chúng ta biết một cái việc làm khác, đó là người nói: "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Người nào á mà tìm một con đường để học hỏi kiến thức thì Allah sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho người đó đến với thiên đàng của Ngài. Thì kiến thức ở đây á dĩ nhiên là không phải là tất cả kiến thức, mà kiến thức ở đây Nabi muốn nói là kiến thức giáo lý Islam. Thì người nào mà tìm một con đường với định tâm là học hỏi kiến thức đó, thì Allah sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho đi đến với thiên đàng của Ngài. Nabi nói là người nào mà tìm một con đường để học hỏi kiến thức giáo lý á, thì Allah sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho y một con đường đến với thiên đàng. Subhanallah. Ở trong chân lý Islam có đăng lên một cái bài viết tầm quan trọng của kiến thức. Thì trong đó có rất là nhiều cái hadith, nhiều cái câu kinh mà Allah đề cao cái những người mà hiểu biết kiến thức. Rồi trong một tiếng khác này bị nói may yuridillahu khayra yufaqqihu fid din. Ai á mà Allah muốn cho người đó điều tốt lành á, thì Allah sẽ cho người đó hiểu được cái giáo lý Islam. Tức là cho người đó faqih, tức là hiểu được cái fiqh, giáo lý thực hành. Thực sự là tốt như vậy. Khi mà chúng ta biết được cái luật của Islam á, thì chúng ta làm hành đạo rất là dễ dàng, không có khó khăn. Rồi chúng ta lại biết làm cách tốt nhất. Thì cái người mà hiểu biết Islam với người không hiểu biết á, khi họ thờ phượng khác nhau. Cái người mà hiểu biết Islam á, khi họ làm, cái thời gian và cái sức lực của họ làm ít nhưng mà hưởng được nhiều. Ngược lại, cái người không hiểu biết á, đôi lúc họ làm rất là tốn công sức nhưng mà nhiều khi hoài công, không được gì cả. Usman thí dụ một trường hợp. Ở sớm Usman á, thì những người không biết á, khi mà Usman nói là chúng ta vào tháng mùa lạnh á, thì có người nói lạnh quá lấy solar không có được. Thì Usman nói chúng ta nên lấy bằng nước nóng đi, nên nóng pha ấm lại rồi lấy cho nó ấm cơ thể. Họ nói không, lấy không có được, lấy không được. Thì mình thấy những người không hiểu biết họ sẽ không biết được đó là luật phép, thì họ không có chịu lấy bằng nước nóng. Mặc dù họ luật phép làm thì họ cứ cố gắng lấy bằng nước lạnh. Và mùa động và mùa rét thì có thể gây đến sức khỏe của họ. Nhưng mà ngược lại, những người hiểu biết gì cái giáo lý, ô Islam cho phép chúng ta, thì vào mùa lạnh anh ta được nấu nước nóng rồi ta pha ấm để gì, lấy một cách dễ dàng hơn, phải gì không ạ? Thì những người hiểu biết với những người không hiểu biết khác nhau hoàn toàn. Bởi trong Quran nó có nói gì, chẳng lẽ những người hiểu biết với những người không biết ngang bằng nhau à? Không ngang được, không bằng nhau được. Rồi trong một hỏi tiếp khác thì nói gì, những cái người hiểu biết á, so với những người không hiểu biết á, giống như là ánh trăng rằm so với cái những gì sao vậy, khác nhau hoàn toàn. Mặc dù là ngoan đạo như nhau, thờ phượng nó như nhau, nhưng mà cái người hiểu biết họ thờ phượng nó một cách chắc chắn hơn, họ hiểu được vấn đề hơn, họ làm tốt hơn. Nói chi, nói về vấn đề Ramadan nè, nếu như ta không hiểu biết, người ta làm bậy rất nhiều. Một lần cũng như một hadith nói về tayammum á, tayammum thì có một sahaba, ông ta cũng nghe được cái tayammum như thế nào, thì có lần nhưng mà ta nghe không có rõ. Nên biết được là Quran nói là gì, nếu các ngươi mà ăn ở với vợ của các ngươi, rồi các ngươi đã đi đại tiện tiểu tiện á, mà không có nước dùng á, thì các ngươi được phép dùng tayammum. Thì vì sao bác này chỉ biết được vậy thôi, không biết bằng cách nào. Thì có lần anh ta đi ngoài sa mạc cùng với sao bác khác, thì đến giờ sao lá, anh ta trong tình trạng chua núp, cần phải lấy nước vui đuốc, cần phải tắm. Nhưng mà vì sao bác này không có nước, nhưng mà sao bác này nói được quyền tayammum, nhưng mà tayammum thế nào đây, anh ta không biết. Anh ta mới cứ làm đại, anh ta nằm xuống trên mặt cát, người ta lăn qua lăn lại mấy vòng, đó là tayammum thì mới thấy đúng không. Thì các sao bá khác mới đem về, đem chuyện này về lại thưa với Nabi, thì Nabi cười. Nabi kêu người đàn ông này đến, kêu sao bá đến, Nabi cười, Nabi nói chỉ cần ngươi làm như vậy nè. Nabi dạy, Nabi nói chỉ cần ngươi làm như vậy nè, Nabi dùng bàn tay, hai bàn tay đập lên trên mặt đất sạch á, rồi phủi nhẹ, sau đó gì, chùi mặt, rồi chùi như thế này là xong rồi, là được rồi, không cần phải lăn như vậy. Thì ta thấy không, những cái người hiểu biết gì không biết khác nhau hoàn toàn, không giống nhau được. Rồi ở đây này bị nói những người mà tìm tòi học hỏi kiến thức Islam, Allah sẽ tạo cái điều kiện mà mở đường cho người đó đến thiên đàng. Đó là sự thật. Khi chúng ta học được giáo lý Islam thì chúng ta biết được Allah như thế nào, chúng ta biết được Allah ban thưởng chúng ta như thế nào, chúng ta biết được thiên đàng như thế nào, quả ngục như thế nào, thì cái đức tin iman của chúng ta càng ngày càng tăng lên. Và chúng ta biết được cái việc làm nào là sẽ mang lại ân phước, và mùa nào mang lại ân phước nhiều hơn thì chúng ta sẽ làm rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ là người đến gần Allah nhiều hơn và đạt được những ân phước nhiều hơn. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến được với cái thiên đàng của Ngài nhiều hơn. Thì đó là cái ý của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rồi Allah Nabi còn nói: "Wa ma istama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashayatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaika wa dhakarahumullah fi man indahu." Allah nói: "Không một nhóm người nào tập trung lại tại một ngôi nhà trong các ngôi nhà của Allah." Họ tập trung làm gì? Họ đọc Quran, rồi họ truyền dạy, học hỏi và dạy nhau về kiến thức của Allah. Thì những người đó khi mà họ làm như vậy á, thì Allah sẽ ban xuống một cái sự sakina, nghĩa là gì? Một cái sự an nhã, một cái sự thanh thản trong lòng. Chứ là cho trái tim của họ lúc nào được bình an, được thanh thản. Rồi Ngài sẽ cho các vị thiên ơn, Ngài sẽ ban sôi đổi xuống cái lòng nhân từ của Allah subhanahu wa ta'ala. Và Ngài sẽ cho các vị thiên thần xuống. Thiên thần xuống giang đôi cánh ra và tụng niệm và cầu xin Allah cho chúng ta. Cho đến khi chúng ta gì? Xong cái buổi học Quran đó, xong cái buổi truyền dạy nhau cái thứ Islam đó, chúng ta đi về, trở về nhà. Và một cái nữa, Allah, khi chúng ta mà ngồi trong masjid, chúng ta đọc Quran, chúng ta dạy nhau học kiến thức Islam, thì Allah sẽ khoe với các Malaika. Allah khoe nha, Allah nè, các ngươi hãy nhìn bề tôi của ta kìa. Họ đang gì? Họ đang nhớ đến ta. Họ đang tụng niệm đến ta. Nhớ đến Allah. Allah khoe với mọi người, với các thiên thần. Subhanallah, tôi thấy. Còn điều gì tự hào hơn nữa? Thì ở đây qua cái hadith này chúng ta thấy được là Nabi nói cái masjid được gọi là ngôi nhà trong các ngôi nhà của Allah. Tất cả các masjid được gọi là ngôi nhà trong các ngôi nhà của Allah. Rồi cái nơi mà chúng ta đến để sujud, để salah được gọi là masjid, được gọi là baytullah. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì có một số người á lại phân ra thành tiểu thánh đường hay là thánh đường, thì đó là không đúng. Trong Islam không có cái nào là tiểu thánh đường cả, mà tất cả đều là masjid cả, đều là cái nơi thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala. Rồi chúng ta lại gọi tiểu thánh đường là bằng tiếng Malaysia gì đó là tiếng là surau á, surau á, thì không phải. Cái nơi nào mà chúng ta mà làm ra để thành một cái nơi chúng ta solat tập thể thì đó là masjid, chứ không có sura, không có bất cứ cái gì cả, dù nó nhỏ hay lớn. Rồi những cái masjid dùng để làm gì? Qua hadith này chúng ta thấy masjid là đến đó để chúng ta solat, để chúng ta tụng niệm và để chúng ta đọc Quran. Thì đọc Quran á, chúng ta có nhiều cái cách đọc. Thì đọc Quran thứ nhất là gì? Một người đọc và mọi người khác đọc theo. Thì cái này á, là gì? Nếu như chúng ta đọc theo hình thức này mà đọc để mà truyền dạy cho nhau thì được phép và điều tốt. Nhưng mà nếu như một người đọc rồi những người khác đọc theo mà mang tính là thờ phượng thì đó không được phép. Đó là bid'ah. Hoặc là chúng ta cùng nhau tập thể đọc lên mà mang tính thờ phượng, đó là bid'ah. Trừ khi chúng ta đọc để dạy lại những người khác, thì cái người thầy sẽ đọc lên một câu thì những người khác đọc theo để mà học hỏi, thì đó được phép. Hoặc là chúng ta từng người một, chúng ta đi ngồi một góc để đọc Quran. Hoặc là chúng ta tập hợp lại, người này đọc một cái đoạn này, người kia đọc một đoạn này, để ôm lại cái gì? Cái Quran. Rồi, hoặc là chúng ta cùng lại để dạy nhau hay là ôm lại những kiến thức của Islam, hadith, những cái sách nói về giáo lý Islam, đặc biệt là tafsir chẳng hạn. Thì cái đó là gì? Là những cái điều mà được nói trong hadith này. Là khi chúng ta như thế, chúng ta sẽ được Malaika, các vị thiên thần sẽ giang những đôi cánh ra và cầu xin cho chúng ta. Cho đến khi chúng ta gì? Rời khỏi cái việc làm đó. Rồi được Allah sẽ soi rọi xuống cái lòng nhân từ của Ngài để cho chúng ta. Và chúng ta sẽ được Allah ban cho cái tấm lòng chúng ta luôn cảm thấy thanh thản, sự yên bình. Và chúng ta được Allah subhanahu wa ta'ala khen ngợi chúng ta với những các vị thiên thần khác. Còn gì bằng Nếu như chúng ta được Allah khen, cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala luôn luôn tập trung chúng ta. Và hadith này bây giờ, hiện tại bây giờ, Usman và tất cả anh em chúng ta đang ngồi đây lại ôm lại kiến thức của Islam, hadith của Nabi, thì đó có là một gì trong cái majlis, gọi là majlis ta'lim hay là majlis ta'allum, về ôm lại cái thức giáo lý Islam, thì chúng ta cũng được bốn điều như hồi nãy Usman nói, như Nabi nói sallallahu alaihi wasallam. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho chúng ta là luôn luôn là gặt hái được những cái majlis tốt đẹp như thế này. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ cho biến những cái buổi majlis này luôn luôn là những cái điều hữu ích cho tất cả chúng ta và cho những cái cộng những người khác, inshallah. Và cuối hadith Nabi nói: "Wa man battaa bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu." Nabi nói: "Người nào mà chậm chạp, trễ nải, trì hoãn trong các việc làm ngoan đạo mà Nabi nói hồi nãy giờ hay là những việc làm của người khác, thì hãy biết rằng cái danh cái nasab là cái dòng họ cao quý của người đó, cái danh tiếng của người đó chẳng mang lại ý nghĩa gì cả. Như vậy, trong Islam chúng ta, mọi người chúng ta đều ngang hàng nhau. Sự hơn kém của chúng ta đối với Allah không qua cái tiền bạc, không qua cái địa vị, không qua cái dòng họ danh giá nào đó, mà qua lòng tất qua. Allah nói: "In akramakum indallahi atqakum." Quả thật, sự cao quý của các ngươi ở nơi Allah là lòng tất qua của các ngươi. Chứ không phải là ngươi là da đen, ngươi là da trắng, ngươi là người Mỹ, là người Trung Quốc, hay là người Việt Nam, hay là người gì đấy, hay là người Ả Rập, hay là anh là người giàu có, là con của ông Kim, hay là con của người chức sắc, hay là con thủ tướng, không phải. Người nông dân, người công nhân bình thường, và vị vua chúa, tất cả đều ngang nhau đối với Allah cả. Mà họ chỉ hơn nhau bằng gì? Bằng lòng tất qua, bằng sự kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Như vậy, hãy biết rằng người nào mà khi Allah thông báo thông điệp, Nabi thông điệp cho những cái làm tốt đẹp, những cái làm ngoan đạo, mà những người đó không chịu làm, trì hoãn rồi trễ nải rồi chậm chạp, thì hãy biết rằng cái dòng họ của y, cái chức quyền của y chẳng là cái nghĩa lý gì cả, vô nghĩa, không có nghĩa lý gì hết. Thì đó là cái nội dung toàn bộ cái hadith.